Tiếp Thiền Sư Ni Diệu Tổng. Ở trong các hành trạng của chư Thiền Sư Ni trước thì mình thấy đơn giản, riêng đến Sư Diệu Tổng đây thì mình thấy là được ghi chép nhiều và có nhiều cái giai thoại. Chúng ta cùng nhau học tiếp. Năm sau Diệu Tổng theo chúng nhập hạ ở Cảnh Sơn, có chỗ nói Kính Sơn do cái phát âm của người miền Nam miền Bắc vậy thôi, tức là chỗ của ngài Đại Huệ Tông Cảo đó. Một hôm Tông Cảo thượng đường cử nhân duyên dược sơn tham vấn Thạch Đầu Mã Tổ, Diệu Tổng hốt nhiên đốn triệt. Lúc Tông Cảo xuống tòa, Phùng Tiếp theo đến phương trượng trình sở ngộ. Về sau được nghe Tông Cảo kể lại chuyện này, Diệu Tổng nói: Diệu Tổng từng thấy Quách Tượng chú giải sách của Trang Tử, nhưng bậc thức giả cho Trang Tử chú giải Quách Tượng. Tông Cảo nghe xong lấy làm lạ, bèn cử Thoại Đầu, người đàn bà và Nham Đầu để hỏi. Diệu Tổng dùng kệ đáp: Nhất diệp thiên chư biến diễu mang, trình nhiêu vũ trạo biệt cung thương, vân sơn thủy nguyệt câu phao khước, danh đắc trang chu điệp mộng trường. Dịch là một chiếc thuyền con thả bể khơi, đưa chèo múa nhịp khúc nhạc trời, núi mây trăng nước đều quăng hết, hồ điệp trang chu giấc mộng dài. Tông Cảo muốn kích phát sư đến chỗ cao xa nên làm thinh không để ý đến. Chúng ta tạm dừng ở đó để rồi chúng ta học lại cho kỹ từng đoạn một. Một hôm ngài Đại Huệ mới cử lại cái nhân duyên dược sơn tham vấn Thạch Đầu Mã Tổ. Dược sơn là ngài Duy Nghiễm đó. Ngài ở chỗ dược sơn tên là Duy Nghiễm. Thì trước tiên ngài đến tham vấn Thạch Đầu Hy Thiên. Đây là những vị tổ sư thời xa xưa, tức là gần với đời của Lục Tổ. Lục Tổ có hai vị đệ tử xuất sắc mà sau này phân ra hai nhánh. Một nhánh là ở Hồ Nam, nổi tiếng ở Hồ Nam. Một nhánh là nổi tiếng ở Giang Tây. Thì ở Hồ Nam là thiền sư Thanh Nguyên Hành Tư. Thanh Nguyên Hành Tư chưa có tới Hồ Nam. Sau Thanh Nguyên Hành Tư mới tới Thạch Đầu Hy Thiên, thì Thạch Đầu Hy Thiên là ở Hồ Nam. Đó là một nhánh. Nhánh thứ hai là Nam Nhạc Hoài Nhượng. Nên là có hai người đệ tử, một bên là Thanh Nguyên Hành Tư, một bên là Nam Nhạc Hoài Nhượng. Thì dưới Thanh Nguyên Hành Tư có Thạch Đầu Hy Thiên. Dưới Thạch Đầu Hy Thiên đó thì có rất nhiều thiện hữu tri thức, có sinh ra được nhiều bậc tác gia, tức là các tổ sư mà nổi tiếng và có được công đức giáo hóa rộng lớn. Thì phía dưới Nam Nhạc Hoài Nhượng thì có Mã Tổ Đạo Nhất. Cho nên Thạch Đầu Hy Thiên với ngài Mã Tổ Đạo Nhất thì nó hơi đồng thời với nhau, nó ngang ngang nhau. Còn Nam Nhạc Hoài Nhượng thì ngang ngang với lại Thanh Nguyên Hành Tư. Thì sau này cái nhánh của Mã Tổ Đạo Nhất á, dưới Mã Tổ Đạo Nhất thì có Bá Trượng, Thì chúng ta nghe cái Thanh Quy nổi tiếng là của Bá Trượng. Thì dưới Bá Trượng nữa là có Hoàng Bá, rồi dưới Hoàng Bá là Lâm Tế. Thành thử ra từ cái nhánh của ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng mà xuống á, thì nó ra được bốn tông, ra bốn tông mà sau này ta nghe nó là năm tông bảy phái đó. Rồi cái nhánh á, của phía bên ngài Thạch Đầu Hy Thiên á, xuống dưới Thạch Đầu Hy Thiên là Dược Sơn Duy Nghiễm đó, thì sau này nó ra được một tông là tông Tào Động. Tông Tào Động là ngài Động Sơn và ngài Động Sơn Lương Giới với Tào Sơn Bổn Tịch, thì hai thầy trò này mới thành ra một tông, đó là tông Tào Động. Còn ở phía bên đây, ở phía bên nhánh của Nam Nhạc Hòa Nhượng đó, thì là có tông Lâm Tế. Dưới tông Lâm Tế thì có tông ngài Quy Ngưỡng đó. Quy Ngưỡng tức là ngài Quy Sơn. Quy Sơn cũng là đệ tử của tổ Bá Trượng. Hoàng Bá cũng là đệ tử của tổ Bá Trượng. Là do như cái nhánh của ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng á, nhánh đó là đông đảo thiền hữu tri thức. Tông Lâm Tế là tông Quy Ngưỡng nè, dưới nữa đó là tông Pháp Nhãn, tông Vân Môn. Bốn cái tông đó nằm ở phía bên cái nhánh của Nam Nhạc Hòa Nhượng. Rồi sau từ tông Lâm Tế đó thì ra hai nhánh nữa. Hai nhánh đó thuộc về bên tông Lâm Tế là Hoàng Long Huệ Nam và Phương Dương Kỳ Phương Hội. Thì cái đó học sử thì sư Trung Hoa chúng ta sẽ theo dõi được cái biểu đồ đó kỹ lưỡng. Ở đây chúng tôi chỉ nhắc lại để chúng biết cái thời của ngài Dược Sơn Duy Nghiễm là chư tổ từ xưa đó, tức là ngài Dược Sơn Duy Nghiễm thật ra là đệ tử của hai vị nổi tiếng luôn. Đầu tiên thì đến Thạch Đầu Hy Thiên, Thạch Đầu Hy Thiên ở Hồ Nam, rồi sau đó Thạch Đầu Hy Thiên mới chỉ qua Mã Tổ Đạo Nhất ở Giang Tây. Nên quý vị nghe cái từ giang hồ, nói dân giang hồ bây giờ nó bị lệch lạc quá đi, nói mày là đồ giang hồ là chê. Nhưng thật sự ra hồi xưa mà nói dân giang hồ là cái dân đó, là dân đi tham vấn đạo lý một cách là miệt mài, tức là nhưng mà bị chê là chê làm sao, đó là ông sao cứ tới lui lui giữa Giang Tây và Hồ Nam hoài mà không có ngộ đạo. Tức là nay thì qua Hồ Nam không được, không quay trở lại Giang Tây, quay Giang Tây không xong lại qua Hồ Nam không xong lại về Giang Tây, tức là đi tới đi lui hoài mà không ngộ đạo, cho nên gọi là dân giang hồ. Giang hồ có nghĩa là đi từ Giang Tây qua Hồ Nam, từ Hồ Nam về Giang Tây đi tới lui hoài mà không tới đâu, bị chê rồi sao. Dần dần rồi cái từ đó dành cho cái dân bụi đời luôn. Sau này mà mình nghe chữ giang hồ là mình thấy không có cảm tình, mình nói, nhưng mình không biết cái lai lịch từ đâu mà người ta nói chữ giang hồ. Nó lai lịch từ chư tổ mình á, chứ không phải là lai lịch từ dân bụi đời. Nhưng mà cứ đi hoài mà không có ngộ đạo nên bị chê giống như là bụi đời vậy. Thì chúng ta tuy là không có đi Hồ Nam Giang Tây mà chúng ta tu hoài cũng không ngộ đạo thì cũng thuộc loại giang hồ. Chứ cũng không có tử tế gì, đó là bị chê. Tới đọc học hết bộ kinh này tới bộ kinh khác, học hoài, học hết ông thầy này tới ông thầy khác, học hết ở Thường Chiếu qua Linh Chiếu vô Trí Đức, học hoài mà cũng không xong thì là giang hồ. Nói là như vậy. Thì bây giờ cái giai thoại này như thế nào, chúng ta nhắc lại một chút để coi mai ra mình có chỗ nào giống sư Diệu Tống không. Tại vì sư Diệu Tống nghe nhắc cái này mà hốt nhiên á là được đốn triệt đây, còn coi chúng ta có đốn triệt nổi không. Thì ngài Dược Sơn đầu tiên là ngài đến chỗ thiền sư Thạch Đầu Hy Thiên, ngài thưa như thế này: Bạch Hòa Thượng, về ba thừa 12 phần giáo đó thì con có chút hiểu biết. Tức là nói khiêm nhường chứ là lão thông á, chứ không phải là chút hiểu biết đâu. Nhưng mà nói khiêm nhường là về cái giáo lý của Phật á, ba thừa là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát nè, và 12 phần giáo là A Hàm rồi Trùng Tụng các cái kinh phương đẳng đó. Tóm lại là về cái hệ thống giáo lý của Phật á, thì con có hiểu biết, tức là con có học qua, con có nghiên cứu qua, hiểu biết chút chút. Nhưng mà nghe phương Nam, cái chữ phương Nam này là đại chúng biết là có từ thời Lục Tổ Huệ Năng. Nam Năng mà Bắc, Bắc Tú. Sau khi Lục Tổ Huệ Năng được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền y bát thì Ngài đi về phương Nam. Và kể từ đó cái dòng thiền mà do Lục Tổ truyền bá hướng dẫn đó, người ta gọi là Nam Năng, tức là dòng đốn, đốn ngộ. Rồi Ngài Thần Tú bấy giờ Ngài đi về phương Bắc, Ngài cũng đệ tử của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, nhưng mà không có được truyền y. Nói về công phu tu và đức hạnh đó, thì cũng là một bậc mà thân giáo sư mới là một bậc thầy đáng quý đáng kính, chứ không có phải dở. Nhưng mà nói về cái chỗ, nói về cái yếu lý mà thực nhận được, thì cái đó là do cái trí tuệ, cái túc duyên của mỗi vị. Thì Lục Tổ Huệ Năng là Bồ Tát hiện thân, cho nên là Ngài nhận sâu được, lãnh hội được cái chỗ thâm ý mà Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đang muốn tìm để mà truyền trao. Còn Ngài Thần Tú là người siêng năng tu học, rất là mẫu mực, là giáo thọ sư của 500 chúng thì đâu có phải là bình thường. Mà đại chúng biết ngày xưa người ta tu, mình thì mình cũng không có ở cái thời đó, nhưng mà theo như đọc kinh sách mà xem hành trạng của cổ đức thì cái đời của xưa đó tu đàng hoàng. Thời nay mình tu mình thấy có hơi lai và cũng có cái không có nghiêm túc bằng hồi xưa. Cái việc tu tập của người xưa nó là cẩn mật, và cái đời sống của quý ngài nó cũng thiểu dục tri túc, nó không có. Cái đó mình đọc trong kinh nhé, còn mình không thấy. Nhưng mà mình thấy bây giờ chúng ta tiện nghi nhiều, đời sống vật chất cao. Mà một khi cái đời sống vật chất cao thì tự nhiên cái đời sống tinh thần nó thấp, nó là luôn luôn vậy. Tại vì khi đời sống vật chất cao là mình nghiêng về phần thân và nghiêng về cái phần tướng vật chất, mà còn cái tâm thì nó lại không nghiêng về cái phần đó. Cho nên khi mà tập trung mà để mà phát huy cái trí tuệ và cái nội lực á, thì cái phần kia nó không được quan tâm. Mới có thì giờ mà tập trung vô cái việc nội tâm. So sánh như thế thì biết là cái thời này của mình tu hiếm có người thành tựu được kết quả như là thời xưa. Nhiều khi chính tôi cũng biết cái điều đó. Có những lúc mà gần gũi với mấy chị em chung quanh thì tôi hay nói tu như mình không biết chừng nào thành Phật. Thành không nổi, cái gì nó cũng chung quanh mình là cái gì cũng tiện nghi, cho nên cái cơ địa mình nó cũng yếu á, thưa đại chúng, thưa phải không? Mà nó yếu cơ địa như vậy là chúng ta lại không có đủ cái ý chí để mà chiến thắng được cái sắc quẩn, rồi thọ tưởng hành thức nó cũng không có ra khỏi được cái liên kết của năm quẩn đó. Cho nên rồi cái phần mà chúng ta ngộ nhập được cái chỗ không hình không tướng nó xa quá. Mình thử ngẫm đi ngẫm lại, mình thấy rằng cái tinh thần tu và cái cách tu của mình nó giống như gieo duyên vậy thôi. Đó cho thấy cái kết quả nó tương ứng. Tu như vậy thì kết quả phải như vậy, sao mà đòi kết quả cao hơn được. Rồi nhiều khi mình an lòng với một ngày mình ngồi thiền 2-3 thời gì đó, tụng kinh một thời, ngồi thiền 2 thời, mình thấy vậy được không có đâu, không có dính dáng gì hết. Mình ngồi thiền phải xong có cái quạt mái cho nó mát, rồi trời nực giông thì có một cái máy lạnh riu riu cũng được. Rồi mình cho rằng là mình bữa nay mình ngồi thiền được mát mẻ vậy đó. Trời ơi vậy thì Phật đâu có bỏ Ca Thì La Vệ mà đi vô trong rừng sâu mà tu. Phật ngồi ở trong đó, rồi khi thì rắn rít buộc kẹp đủ con nó tới hết, rồi ăn cái gì uống cái gì không có quan tâm, quên thân vậy thì mới đạt đạo. Cho nên là cái mức độ tu của chúng ta mà mình nói lý, mình nói thiền là từ nói ít ít lời, chứ không phải Phật cười mình đó. Nói cho dữ đó, không có dính vào đâu á. Nhưng mà buông mình ra một cái là mình ngã liền, bởi vì trên thực tế là mình nói bằng ý hiểu thức tưởng và sống theo cái đòi hỏi của ngũ uẩn, theo cái sự dẫn dắt sai khiến của ngũ uẩn. Phải thấy rõ cái điều đó về cái ý chí và cách thức kém lắm, kém lắm. Mà tôi nói vậy là có bản thân mình nhiều khi thấy cũng là cái phước nó mỏng, tôi ở cái thời mà nó tới đó hiểu biết như vậy đó, nhưng mà rồi cái ứng dụng nó tới đó thì thôi. Nhiều khi mình tự an ủi bằng cách là bây giờ ráng nhắc cái tâm đừng có dính mắc đi. Chứ còn cái thời Đức Phật, cách cái thời Tổ là nội cái ngôn ngữ nó cũng khác mà. Quý Phật tử chư ni xem coi cái kiểu Phật nói chuyện và cái kiểu Tổ nói chuyện nó khác nhau trời vật luôn. Rồi từ chư Tổ tới mình nó khác, cho cuộc sống nó khác, rồi cái phong tục tập quán xứ sở nó khác, thời đại nó khác. Mình không thể nào quay lại thời Đức Phật mà nói là đúng được. Không phải nói như vậy rồi để quay lại thời Đức Phật và cho rằng phải cố chấp như vậy là đúng. Nhưng mà mình phải tìm được cái cốt để mà mình không có bị xa quá cái con đường của bậc giác ngộ đã chỉ và đã đi. Cốt đó là gì? Là sự không vướng mắc, là sự thức tỉnh. Và có thể là chư ni hay là quý Phật tử theo cái phước duyên của chúng ta có trong cái điều kiện sống như vậy đó, nhưng mà kiểm tra cái tâm niệm của mình, coi mình thích như vậy hay là không thích như vậy, rồi mình tháo gỡ cái chỗ đó của mình. Đừng có lầm cái chỗ đó của mình là có thể tạm gọi là an ủi, tạm gọi là tạm chấp nhận. Cho nên là trong cái điều kiện tu tối ôi vậy mà mình vẫn phiền não, vẫn lục đục, vẫn bất xúc là thiệt là không phải con số zero mà là con số âm luôn. Con số âm luôn. Nhất là chư ni chúng ta, trong cái điều kiện tu tập như vậy mà chúng ta tu không được đó, thì chúng ta dở. Vì nó dở là như thế này, là bởi vì chúng ta cũng không có tự tạo được cuộc sống cho mình mà phải thọ nhận. Cái vấn đề thọ nhận là vấn đề nhân quả, không có chạy đi đâu được. Thành thử nó phải trả, mà trả bằng gì? Trả của người tu là bằng công đức tu hành. Mà tu làm sao? Cho rằng một ngày mình ngồi thiền đó một thời, hai thời và tụng kinh là chưa đủ. Không phải là không có mấy cái đó, không phải tôi nói như vậy là bỏ mấy cái đó. Có mà còn chưa đủ, huống là bỏ nó luôn thì coi như là trắng tay. Là phải có và phải làm sao mà xả cho được cái thói quen vọng tưởng, thất niệm, tập khí, tham sân si. Không biết rằng chư ni chúng ta có ưu tư về điều đó mà nhiều khi á, tôi mà lâu lâu ngồi lại nhớ lại về những cái chuyện của mình chưa có giải quyết, sao thấy trong lòng nó nao đúng. Mà thời gian thì mình thấy là càng ngày đại chúng, nhất là quý cô lớn tuổi ấy, càng ngày càng thời gian nó siết, nó như cái thòng lọng siết cổ mình. Tôi thì không già lắm nhưng mà tôi bị bệnh, thành thử ra nó cái thòng lọng nó cũng ngang ngửa với là quý vị lớn tuổi, không có thua xúc chút nào cả. Mà nói vậy không có nghĩa là quý vị trẻ còn dư giờ, tôi thấy quý vị trẻ ở đây cũng bệnh lắm. Nói tóm lại là ai cũng phải đối diện trước vô thường đó. Mà rồi mình theo cái gì, mình theo cái chuyện gì đây? Chư thiền sư ngày xưa mà đi tham vấn là chỉ có một việc đó mà thôi, không có việc khác. Còn chúng ta trong tâm tư huynh đệ nghĩ cái gì tôi cũng không biết. Nhưng mà khi mà tôi sống chung thì tôi có cảm nhận là nó lan man lắm, nó không tập trung. Có vị tu tập trung mà có vị không tập trung. Có vị đi tu là cũng do thích tu, thích cái cuộc sống của người tu hiền lành, yên tĩnh. Nhưng mà rồi cái tập khí nó dẫn cho nên rồi cái tâm nó vẫn chưa yên. Và cái công phu nó còn rất là hời hợt, lỏng lẻo. Công phu là công phu trên tâm thức á, chứ tôi không nói ở trên cái thời khóa. Hời hợt, lỏng lẻo. Do vậy chư ni không có được một cái nội tại vững chắc, có một cái định lực kiên cố. Vậy mà xúc cảnh là thấy là dao động liền. Cảnh của mình, rồi cảnh của thân nhân mình, rồi cảnh của huynh đệ mình. Đó là do chúng ta không có cái lập chí. Ngày Hòa Thượng Trúc Lâm, Ngài có cái câu trong bài sám: lập chí vững chắc như kim cương. Thì như vậy là chúng ta học trở lại cái phần mà cái giai thoại này của Ngài Dược Sơn. Thì tôi muốn kể là Ngài Dược Sơn ở vào cái thời xa xưa lắm, tức là cháu đời thứ mấy, theo vậy là đời thứ mấy của Lục Tổ? Thứ ba phải không? Dưới Lục Tổ là Thanh Nguyên Hành Tư là đời thứ nhất, Thanh Nguyên Hành Tư là dưới Thanh Nguyên Hành Tư là Thạch Đầu Hy Thiên là đời thứ hai, Dược Sơn Duy Nghiễm là đời thứ ba. Như vậy là kêu Lục Tổ bằng ông cố cụ. Ngài Dược Sơn đến chỗ Thạch Đầu nói thưa rằng: ba thừa 12 phần giáo thì con còn có chút hiểu biết, nhưng mà nghe phương Nam nói, tức là nghe quý vị con cháu của Lục Tổ Huệ Năng đó, trong đó thì có Ngài Thạch Đầu Y Thiên nói rằng: trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, con thật là hoàn toàn mờ mịt. Thưa vậy đó, nó xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy. Thì trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật đó là lời của Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Con học ba thừa 12 phần giáo, phương tiện của Phật dạy chỉ bài nhiều như vậy. Nếu mà theo ba thừa 12 phần giáo thì để chúng biết chúng ta tu phải qua ba vô số kiếp mới thành Phật. Thế phải không? Nói theo ba thừa 12 phần giáo đó. Vừa rồi tôi mới đọc lại, tôi mới nghe, mới biết cái thời gian đó, ba vô số kiếp. Mà ba vô số kiếp là tính theo người tu Bồ Tát, tức là Thanh Văn, là Duyên Giác, Bồ Tát. Bồ Tát mà tu từ thập tính, Bồ Tát thì có 52 quả vị: thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng là 40, thưa phải không? Rồi tới thập địa là 50, rồi mới qua đẳng giác, từ đẳng giác lên diệu giác thành Phật. Thì từ cái thập tính cho tới thập hồi hướng, tức là bốn chục cái cấp bậc đầu là tu trong một vô số kiếp thứ nhất. Rồi từ bắt đầu qua tới thập địa, thì từ cái sơ địa là quan hỷ địa đó, lên tới bát địa Bồ Tát là vô số kiếp thứ hai. Đã nói cái thập địa không đó, là đã chia ra trong đó hai cái vô số kiếp. Rồi từ bát địa mà lên tới thập địa đó, qua đẳng giác diệu giác đó, là vô số kiếp thứ ba. Đã nói theo mà trình tự tu, nói theo thời gian đó, là vô số kiếp thứ ba. Mà một kiếp là như thế nào đó, thì trong kinh Phật nói nè, cái tuổi thọ đầu tiên của chúng ta là 84.000 tuổi đầu tiên hết á. Nhưng mà do cái việc mà bất giác rồi làm ác á, từ từ cái tuổi thọ nó giảm như thế nào? Cứ 100 năm vậy đó là tuổi thọ giảm một tuổi, giảm từ 84.000 tuổi giảm xuống còn có 10 tuổi thôi, là con người sống tối đa tới 10 tuổi là chết. Đó gọi là kiếp giảm. Rồi từ cái kiếp giảm đó bắt đầu tăng trở lên, do tới 10 tuổi chết thì thành thử ra có những người ở trong cái số mà khổ sở cùng cực đó mới phát cái đại tâm tu hành, rồi tu hành thành tựu, rồi bắt đầu mới dạy người ta cùng tu. Thì khi đó bắt đầu tu trở lại, tức là cực ác rồi thì cùng tắt biến, mà biến thì tắt thông. Cực ác rồi bắt đầu mới sửa lại tu, thì từ đó tuổi thọ nó bắt đầu tăng lên. Cũng như thế, 100 năm nó tăng một tuổi, nó tăng cho tới 84.000 tuổi. Và cái chu kỳ kiếp giảm kiếp tăng như vậy thì gọi là một cái tiểu kiếp. Một cái tiểu kiếp vậy thôi, chứ không phải là một kiếp nữa, chưa được gọi là một kiếp. Một cái chu kỳ mà giảm xuống rồi tăng lên thì quý vị tính là bao nhiêu năm? Đừng không tính nổi bằng năm, tại vì người ta nói cứ 100 năm mà từ 84.000 mà giảm xuống cho tới 10, rồi từ 10 đó mà tăng lên cho 84.000. Thì như vậy đó là mới có một cái tiểu kiếp. 20 cái tiểu kiếp đó thì mới gọi là một kiếp. 20 cái tiểu kiếp của cái chuyện mà tăng giảm đó thì mới là một cái tiểu kiếp, mà bốn cái tiểu kiếp là một cái trung kiếp. Quý vị tưởng tượng. Rồi 20 hay là 10 vậy, tôi xin lỗi chỗ này không nhớ rõ lắm. Cái trung kiếp đó nó mới là một cái đại kiếp, là một cái vô số kiếp đó. Một cái đại kiếp là một vô số kiếp. Vậy thì tính ra nhiêu vậy? Thôi đừng tính cho nó khỏe. Và chúng ta đang ở cái kiếp nào, Phật tử có biết không? Đang ở kiếp tăng hay kiếp giảm? Cái tuổi thọ mà trong cái thời kỳ của chúng ta là kiếp gì? Kiếp giảm. Đó. Mà tu làm sao mà cho ba đại vô số kiếp đó tính theo giáo lý nhà Phật? Bởi cho nên ngài nói ngài không hiểu nổi. Theo giáo lý nhà Phật thì tu vậy á mới xong. Mà bây giờ ở phương Nam thì nói sao? Trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, không có qua cái kiếp nào hết. Con thiệt là mờ mịt không có hiểu. Thì chỗ này đó tôi cũng nói theo cái là cái học Phật thôi, chứ còn thật sự là tôi chưa có xứng đáng để nói gì cái gì, mà do từ cái kinh nghiệm bản thân đó, thì thầy không biết, không thành thử nói không được. Giờ nói là nói theo Phật nói, thầy tổ rồi nói theo vậy thôi. À, tức là trên cái phương diện á mà hiện tượng á thì còn có thời gian có không gian, nhưng mà trên cái phương diện mà thể tánh á thì nó phi thời gian phi không gian. Cho nên trong nhà thiền không có nói cái vấn đề là tu mấy kiếp, tại vì một kiếp hay là ngàn ngàn kiếp thì cũng không có cái ý nghĩa gì so với cái chân thật đó. Cái chân thật đó là cái không có hình tướng, không có sanh diệt nên không có tuổi tác. Ngày nào mà hết mê hết nghiệp thì trở về với đó, muốn ngày nào đó muốn, cho nên không có nói ngày. Còn cái vấn đề mà chúng ta nhận ra được, chúng ta nhận ra giống như là chúng ta muốn đi thành phố Hồ Chí Minh để chúng ta không biết đường, để chúng ta mới có cái bản đồ. Bản đồ chúng ta nhìn vô chúng ta mới thấy thành phố Hồ Chí Minh ở đây, mình từ Long Thành là mình đi theo đường này mình sẽ tới thành phố Hồ Chí Minh. Mình nhận ra là cái con đường đi tới thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ là như vậy. Đó, nhận ra như vậy là nó là biết đường đi. Nó biết đó là biết trên cái gì? Biết trên gì? Biết trên bản đồ. Nhưng mà cũng là biết. Thì kiến tánh thành Phật á, đốn ngộ tuy đồng Phật là đồng trên bản đồ. Đồng trên cái nhân Phật, chứ chưa phải là cái quả. Thế này chúng có nhận được nữa không? Thì cái đó nhanh hay chậm? Nhanh, nhìn vô bản đồ là thấy liền. Nhưng mà thấy có nghĩa là tới không? Không có dính đâu thôi. Cho nên là học Phật là hiểu nói pháp vậy, chứ đừng đụng tới là nổi lửa liền á. Khó. Và đại chúng thấy trong cái tu hành của chúng ta đó, giờ người tu kiểu nào không biết, nhưng mà thấy rõ ràng là khó. Tu cho tới già nhưng mà tất cả những cái tập khí, những cái sân si là chỉ có mình biết thôi, người ngoài không có biết. Có những người hiền lành, họ không có thể hiện cái phiền não ra ngoài, nhưng mà không có nghĩa như vậy mà họ hoàn toàn an lạc. Cái chuyện đó chỉ có bản thân đương sự biết thôi. Và cái đó là cái mang cái tính quyết định cho mình. Mình an lạc, mình giác ngộ thì mình hết khổ. Còn nếu mà mình còn mê muội, mình bị trói buộc, mình phiền não thì mình còn khổ. Cái này nó khó hay nó dễ à? Thưa đại chúng thấy khó hay dễ? Tới bây giờ quý cô làm chủ vọng tưởng được chưa? Làm nổi chưa? Đó. Mình cạo tóc bao nhiêu năm rồi? Tôi không biết mấy cô mà tôi biết tôi. Tôi bao nhiêu năm tôi biết, mà tôi biết chưa rồi. Biết còn bất thường lắm. Còn bị mấy cái thằng giặc nó lừa đảo mình. Mà trong cái tác phẩm Chỉ Tâm Yếu cho người tu thiền của Thiền sư Thanh Viễn, hồi xưa tôi có dạy ở Thiền viện Tuệ Thông đó, thì trong đó ngài Thanh Viễn ngài nói một câu rất là hay: không sợ người dối mình mà chỉ sợ mình tự dối. Tại vì sao? Tại vì người dối mình biết, còn mình dối mình không biết. Không biết. Thì khi là trong cái chiều hướng mà theo thế pháp á thì mình không theo, mình lo mình tu, mình hướng về Phật pháp, mình hướng về Phật pháp và khi mình tu đó chưa được, nhưng mà mình lại tưởng là được. Hạn như mình cho rằng cái tâm không có vọng tưởng đó, cho cái trạng thái không có vọng tưởng là mình nhận ra được bản tâm chân thật, đó là chưa được. Ngay cả trên công phu mình cũng tự dối, mà tự dối là chưa xong, thành thử nó khó. Mình thử mới nói là trải qua vô số kiếp là như vậy. Vô số kiếp là tại vì nói một cái lượng thời gian như vậy để cho chúng ta không khinh suất và phải cẩn thận dè dặt, học tập từng chút, khiêm tốn tu hành từng chút. Tuy nhiên, nói theo cái kiểu đó có một số chúng sanh lại ngán. Chúng sanh thì nhiều loại lắm. Cho nên sau này là chư tổ từ từ phương tiện mới nói là đốn ngộ là đồng Phật liền. Nhưng mà mấy ngài thọng câu đốn ngộ tuy đồng Phật nhưng mà đa sanh tập khí thâm. Đó. Về cái Phật nhân thì đồng Phật rồi, nhưng mà cái Phật quả thì còn đợi đó. Đợi ai? Đợi mình tu hành. Thì cái tu đó mau chậm là tùy mỗi chúng ta. Cũng không y cứ trên ba vô số kiếp mà quyết định, cũng không y cứ ở trong một cái một chữ trực chỉ nhân tâm là xong việc. Trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật là thành cái Phật nhân. Cho nên là chư tổ sau này nói rất là khó hiểu, nói rất là thẳng tắc, là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta lòng vòng ở trong thức tưởng, tức là ý hiểu thức tưởng. Tất cả chúng ta đang nói chuyện ở đây, người nói cũng như người nghe đều sử dụng ý thức, chứ không có sử dụng cái tâm chân thật. Thử ra mình cũng dẫn nhau đi vòng vòng, cũng là dối mình và dối người. Mà còn trên ý hiểu thức tưởng thì làm sao mà tới được kiến tánh thành Phật. Do vậy mà chư tổ không cho nói nữa. Thử ra thời Phật thì Phật nói chi ly, dẫn dụ cặn kẽ, mà tới thời tổ thấy nói rồi là mình theo chữ nghĩa hoài, mình không có buông được. Cho nên chư tổ là cứ đâm ngang bổ dọc để mà nhổ đinh tháo chốt. Vậy mà sau này người ta lại không nhổ đinh tháo chốt, mà cứ căn cứ cái kiểu nói đó, người ta lại bắt đầu nói theo kiểu tổ sư. Thử ra biết là cái tập nghiệp của chúng sanh chúng ta nó rất là sâu dày, khó sửa. Mà đó là những vị ham tu á, cho nên rồi chúng ta học qua để biết để mà đừng có bị vướng mắc. Tóm lại á, cái câu mà tổ sẽ trả lời đây nói lên cái ý không vướng mắc. Thì khi mà ngài Dược Sơn, ngài thưa với ngài Hy Thiên là ở cái chỗ trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, con hoàn toàn mờ mịt không hiểu gì cả, cuối mong hòa thượng từ bi chỉ dạy. Ngài Hy Thiên trả lời như thế này: thế ấy cũng chẳng phải, chẳng thế ấy cũng chẳng phải, thế ấy chẳng thế ấy cũng chẳng phải. Quý vị ráng hiểu đi. Cho nên ngài Dược Sơn nói: con đã mờ mịt rồi, thầy nói cho con mờ mịt thêm nữa. Thế ấy chẳng phải, chẳng thế ấy chẳng phải, thế ấy chẳng thế ấy đều chẳng phải. Cho nên cái chủ ý của thiền sư là còn một nhúc nhích gì đều là chẳng phải. Thế mà ngài Dược Sơn Nghiêm Nghiễm thì ngài cứ muốn tìm cái lý cho nó rõ ràng. Mà tìm lý là đi trên cái gì? Là đi trên thức tưởng. Chúng ta tu cũng như vậy. Chúng ta tu là sao? Chúng ta sợ khổ ngoài đời, chúng ta mới tìm cái cảnh yên vui ở trong đạo. Bởi vì chúng ta cho rằng cái cảnh yên vui trong đạo là cảnh có thiệt, cái cảnh khổ ngoài đời cũng là cảnh có thiệt, cho nên bỏ khổ tìm vui. Mà trong khi đó, đối với Phật là cảnh khổ, cảnh vui đều không có thiệt. Cái cách tu của mình cũng là cái cách tu ở trong mê, chứ không phải là cách tu của người liễu ngộ. Mà hả là tu trong mê thì đi tới kết quả là mê, chứ sao tu trong mê mà đi tới ngộ được. Cho nên nếu mà đi tới chùa để tìm cái cảnh cho yên tĩnh, cho vừa lòng là chúng ta sẽ bị trở ngại. Cảnh nào mà chẳng phải là cảnh sanh diệt, cảnh nào cũng phải là vô thường đổi thay, chưa kể là tới chùa gặp cái cảnh phản cảm, chưa kể là tới chùa mà gặp gặp ông tăng mà thị hiện tướng của Tài Thiên hoặc là thị hiện tướng của Tế Điên, thì chừng đó mình còn hoang mang tột độ nữa, thưa phải không? Mình không biết là bây giờ là không biết là thầy là Tế Điên hay Tế Điên là thầy, mà sao con muốn điên quá. Đó. Mình còn khổ sở dữ nữa. Đó. Đó là do mình cái hiểu Phật pháp nó nửa vời, nó chưa có tới nơi tới chốn. Phật pháp cái giá trị của Đức Phật là giá trị của trí tuệ tuyệt đối, trí tuệ vô sư mà. Cho nên là chúng ta học thì phải học tới nơi tới chốn như vậy. Đi tu rồi để tháo gỡ hết mê tình, chỉ vậy thôi. Tháo gỡ hết mê tình, cái nào mê là tháo, cái nào mê là tháo. Mà còn có một chút tâm tìm là còn mê, nói vậy thôi à. Tháo hết. Cho nên trong cái bản kinh Di Ma Cật đó, là cái bản kinh nói về pháp môn bất nhị. Thì khi mà Đức Phật cử các vị đệ tử vừa Bồ Tát vừa Thanh Văn tới thăm bệnh, thì ngài Văn Thù Sư Lợi đó là tượng trưng cho trí tuệ căn bản. Ngài đến ai cũng dám hỏi, cuối cùng ngài Văn Thù ngài hỏi, tại vì cửa trưởng giả Di Ma Cật nổi tiếng là một vị cổ Phật mà, cho nên ai cũng ngán ông hết, không dám hỏi. Tới khi mà ngài Văn Thù hỏi đó, Di Ma Cật mới hỏi ngài Văn Thù thế nào là pháp môn không hai, thì ngài Văn Thù nói là cái pháp môn không có đối đãi. Ngài Văn Thù mới hỏi lại trưởng giả Di Ma Cật, theo cư sĩ thì thế nào là pháp môn không hai, thì ông làm gì? Ông nói luôn. Đã không đối đãi mà còn nói gì? Thì chỗ đó mới là tới nơi tới chốn. Nhưng mà Di Ma Cật không nói thì nó đúng là pháp môn không hai, chứ mình không nói nó cũng hai như thường. Mình nói hay nín gì mình cũng hai chứ á. Là do cái tâm mình nó hai thì nói cũng hai, mà không nói cũng hai. Còn cái tâm người ta đã không hai rồi, người ta không nói cũng không hai, mà nói cũng không hai. Chứ nhiều khi mình nghe như vậy thì mình bắt chước, mình tịnh khẩu mà mình viết giấy, mình gửi thơ khắp thế giới. Đó là do mình không hiểu. Mình là bắt chước mình nhái rồi. Mình cứ nhái giống như tôi kể cái chú tiểu mà đệ tử ngày Câu Chi vậy đó. Nhái ra cho nên là bị chặt cái ngón tay đó. Chúng ta hay nhái lắm, ham tu chứ không gì, ham tu rồi cái Phật nói sao nói theo vậy, nói theo thôi chứ mà làm khác. Đã có cái đặc biệt của mình là vậy, nói thì nói theo Phật mà làm thì làm khác Phật. Đó là cái lỗi mà từ nhiều đời tới giờ, lỗi tham sân si, mà lỗi si á, si mê. Cho nên khi mà ngài Hy Thiên ngài nói vậy là ngài Nhược Sơn không ngộ, không ngộ và cũng không hài lòng. Nói rằng con đã mờ mịt rồi, bây giờ Hòa Thượng còn nói mà con mờ mịt quá đi, con không biết gì hết á. Thì tự nhiên hỏi cái chỗ trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành vật, mà thấy ấy chẳng được, chẳng thấy ấy chẳng được, thấy ấy chẳng thấy ấy chẳng được. Ngài làm rối con vậy. Ngài Hy Thiên ngài mới nói là chứ ông không có duyên với ta, thôi đi đến chỗ Mã Đại Sư đi, là ở Giang Tây đó, là Mã Tổ Đầu Nhất. Thì ngài Dược Sơn ngài tha thiết cầu đạo, cho nên là ngài đến chỗ Mã Tổ Đầu Nhất. Tới chỗ Mã Tổ Đầu Nhất thì cứ tình thiệt mà kể lại con ở bên ngài Hy Thiên đó, thưa như vậy, hỏi như vậy và được trả lời như vậy, con không có hiểu, xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy cho con. Giờ tới Mã Tổ này nha. Hồi nãy là Hy Thiên, bây giờ tới Mã Tổ nè. Ta có khi dạy y nhướng mày chớp mắt, có khi không dạy y nhướng mày chớp mắt, có khi nhướng mày chớp mắt là phải, có khi nhướng mày chớp mắt không phải. Trời ơi, quý vị hiểu không? Học nhà thiền nó có cái vui hồi nhỏ đó. Quý chư ni với là Phật tử biết, tôi hồi nhỏ lúc đó tôi học lớp 5, lớp 6 vậy. Bà thân tôi đã tu rồi. Bà ở Từ Nghiêm, sau hết ở Từ Nghiêm về chùa Thiền Đức là theo sư bà Vĩnh Bửu á. Thì lúc đó sư bà Vĩnh Bửu là theo Hòa Thượng Trúc Lâm mà học thiền. Một có một tháng vậy đó ra chân không một lần học thiền, thì khi học vậy đó là bà thân tôi đó được đi theo, rồi bà dẫn tôi đi theo mà tôi có chút xíu vậy đó, mà tôi rất là mà thích, mặc dầu tôi không hiểu gì hết. Đó là ra nói tôi cứ nghe đốt chát hai bên là tôi thích, à, tức là càng nói không hiểu càng thích, càng nói không hiểu càng thích. Quý vị có thấy được không? Thiền tông học cái vui là không hiểu mà thích lắm. Nó ngộ vậy đó, quý vị có thấy vậy không? Nãy giờ nói mấy câu đâu ai hiểu gì đâu. Mà ai cũng vui vẻ. Nó ngộ vậy đó. Cái sức sống thiền nó vậy đó. Mà có một lần đó tôi cả gan, gan trời luôn. Chuyến đó không phải ở trên không, mà chuyến đó là Hòa Thượng về Linh Quang. Linh Quang giờ là mất dấu rồi. Hòa Thượng về Linh Quang dạy mỗi lần ngày về là một tuần. Cơm ghe bè bạn là Phật tử rồi nhiều lắm. Chư Ni cũng có, chư Tăng cũng có, Phật tử cũng có là về. Mình đâu có chỗ ở, mình cứ ở mấy cái nhà vòng vòng Linh Quang đó. Mấy nhà đó là mấy cái dựa nhãn đó, ta cho mình ở. Ta biết mình ham học, cho ở, ở ké tạm đó rồi sáng qua, qua chùa. Thì cái lịch của ngài là có giảng mà có ngồi thiền. Tôi có chút xíu vậy, cái cho nên tôi ngồi thiền. Người ta ngồi thì tôi ngồi. Tôi ngồi chắc Hòa Thượng thấy nổi nhất trong đó, mà ai cũng to, có mình có chút xíu à. Mà hồi xưa tôi bị bệnh còi xương nha, cho nên nó có chút mẻo à. Chứ Hòa Thượng chắc thấy tội nghiệp, Hòa Thượng tội nghiệp cho nên Hòa Thượng đi vòng vòng tôi. Trời ơi tôi tâm đắc. Tôi tâm đắc lắm. Mà tôi đâu có biết là tôi ngồi tầm bậy, cho nên Hòa Thượng đi vòng vòng đằng ngày sữa mình cho nhỏ xíu vậy mà vui vui mừng lắm. Ngày đi vòng vòng một hơi là bắt đầu ngày để tay lên đầu, để tay lên đầu là cái đầu nó méo á, nó đầu méo mà mới kéo lại, nhưng mà trong lòng nghĩ là mình được ấn chứng. Chả biết ấn chứng là cái quái gì, tại vì trong trong sử thì hay nói là được ấn chứng mà lúc đó nhỏ xíu vậy đó. Rồi xong cái thích lắm, do được để tay lên đầu thích lắm cho nên là xả thiền ra chạy tuốt lên phòng của Hòa Thượng. Tức là cái giờ đó thì những Phật tử lớn người ta lên, hoặc là người ta quen biết người ta lên ta đảnh lễ, còn mình đâu có biết gì, nhỏ xíu nhưng mà vui quá, mừng quá, cho nên là chạy lên cái đảnh lễ. Ngài thấy bị nít mà thấy vậy là ngài cũng biết là mình có cái duyên, cho nên ngài cũng lưu ý. Xong cái lại xong cái ngài nói con tên gì, thì cũng trả lời con tên gì, ở năm nay con nhiêu tuổi. Để thấy chút xíu vậy mà cũng ra tập ngồi thiền. Năm nay con nhiêu tuổi? Mô Phật, năm nay con bằng tuổi Phật. Trời ơi. Tôi nói cái câu đó rồi đúng là điếc không sợ súng rồi. Tôi nói chứ tôi không hiểu gì hết, tại vì trong kinh Phật thầy mới vừa giảng xong đấy là câu đó. Cái đoạn nào thầy mới vừa làm câu đó là xuống tôi làm lại. Hết sức nói. Xong Hòa Thượng thấy mắc cười quá. Hòa Thượng biết là tôi nói dốc, chứ không phải là tôi hiểu, chút xíu mà hiểu gì đâu. Nhưng mà biết là cái khẩu khí đó, cái khẩu khí là cũng hơi cao ngạo đó. Xong ngày gõ đầu ba cái, ngày nói ráng tu nữa đi, đừng có nói dốc. Đó là tôi lấy đây, cái đặc biệt của thiền là nó như vậy đó. Mình không hiểu gì nhưng mà sao mình thấy nó có cái thống khoái không á. Thật sự ra nó cũng là chủng tử của chúng ta. Bởi vì tất cả chúng ta đều có gốc gì? Đều có gốc Phật. Cho nên khi mà mình phát tâm đi tu đó, là mình đã có một cái gì nó nửa xa nửa gần với lại Phật, với lại cái chỗ cứu cánh đó, nó có cái liên hệ với mình, mà giống như mình bà con cô bác với nhau vậy đó. Cho mình tới cái vùng quê hương của mình, cái mình cảm thấy nó da diết trong lòng. Như mình về quê đó, mình thấy nó cảm động lắm, thưa phải không? Tại vì đó là cái nơi chôn nhau cắt rúng của mình. Thì bây giờ gốc của chúng ta là gốc gì? Là gốc Phật. Cho nên khi mà nói tới những cái chỗ đó đó, mặc dầu mình không hiểu hết nhưng mà nó có một cái gì đó, nó làm cho mình xao xuyến, mình có cái cảm xúc ở trong đó. Đó chính là cái chủng Phật của chúng ta. Cho nên mình mới tu được đấy. Mặc dầu là mình tu chưa có rồi nhưng mà rõ ràng là như vậy. Nhưng mà Ngài Dược Sơn không phải là mụ thịt như mình. Ngay cái chỗ của tổ Mã Tổ đó, thì Ngài Dược Sơn chợt nhận ra cái ý của Ngài Thạch Đầu. Ở chỗ Ngài Thạch Đầu thì nói là sao? Thấy ấy chẳng phải, chẳng thấy ấy chẳng phải, thấy ấy chẳng thấy ấy cũng chẳng phải. Thì qua bên đây thì Ngài Mã Tổ Ngài nói sao? Ta có khi dạy y nhướng mày chớp mắt, có khi không dạy nhướng mày chớp mắt, có khi nhướng mày chớp mắt là phải, có khi nhướng mày chớp mắt không phải. Ngài Dược Sơn ngay đó nó sụp xuống đảnh lễ. Ngài Mã Tổ nghe nói ông thấy cái gì mà đảnh lễ. Thì Dược Sơn mới nói, con ở chỗ thạch đầu. Thạch đầu là Hy Thiên á. Con bây giờ ở cái chỗ thạch đầu như con muỗi á, cắm sừng vô con trâu sắt. Mà con muỗi mà nó đáp vô mà nó chích con trâu sắt thì là sao? Có chích được không? Dạ. Là có dính không? Không dính, không dính líu. Bây giờ nhân nơi cái lời của thầy nói đó, con mới biết là ngài thạch đầu á, ở chỗ đó đó là cái chỗ mà như con muỗi mà ghim vô, cắm cái kim của nó vô con trâu sắt vậy. Như vậy thì biết ngược trở lại, cả hai thầy đều nói cái gì? Cả hai thầy đều nói là không có dính ở các cái hình thức. Thế nào cũng chẳng phải, nó còn có một chút gì đó đều chẳng phải. Còn bây giờ có khi nhướng mày chớp mắt là phải, có khi nhướng mày chớp mắt là không phải, bởi vì cái đó là tướng dụng bên ngoài. Mà tùy duyên mà nó có những cái tướng dụng bên ngoài. Nhưng mà cái chỗ bản thể đó là không phải những cái đó. Cái đó tôi cũng nói dốc ra thôi nhà, chứ không biết đúng không nữa. Bởi vì cái chỗ đó là chỗ không có nói được. Thì nhân ngay sau đó mà ngài mới là nhận được cái ý của ngài Thạch Đầu Hy Thiên. Khi mà ngài nói là con nhận được cái chỗ con ở chỗ của Hy Thiên thì con giống như là con muỗi cắm con trâu sắt vậy. Thì Mã Tổ mới là chấp nhận. Thì ngài theo Mã Tổ, ngài học 3 năm. Sau 3 năm rồi một bữa đó, ngài Mã Tổ thì mới hỏi như nè, cho nên là cái khi kiên ngộ là chuyện nha, chấp nhận thôi. Nhận được cái chỗ là cái chân thật đó nó không có vướng mắc gì, chứ còn chưa xong, cho nên ở lại học với Mã Tổ 3 năm. Thì sau đó một hôm Mã Tổ mới kêu, Mã Tổ hỏi ông lúc này công phu thế nào. Thì Dược Sơn mới đáp như thế này, con bây giờ đó là da mỏng da dày rụng hết, chỉ còn một cái chân thật thôi. Sau ba năm cực lực mà đã là kiến tánh á, tức là nhận được cái chỗ chân thật rồi mà tu hành đắc lực, mới là cái chỗ da mỏng da dày gì rớt sạch hết, còn chỉ còn cái chân thật. Thì bây giờ ngài Mã Tổ ngài mới nói, ông nếu được như vậy rồi đó thì nên ở núi đi. Cái chữ ở núi á, là có nghĩa là cái chữ xuất sư đó, là độ người đó, là làm thiện tri thức cho người đó. Ngài Dược Sơn ngài nói, con là người gì mà dám ở núi, tức là con đâu có đủ sức mà để độ người đâu mà hòa thượng dạy con ở núi. Thì ngài Mã Tổ ngài nói, tuy nhiên như thế không thể không độ người, tức là đối với một người mà tu hành theo Phật Tổ đó thì không thể vì cái lợi ích cá nhân của mình mà yên hưởng cái tịnh lạc đó mà phải lợi sanh. Cho nên thì ngài Dược Sơn ngài mới quay trở lại chỗ Thạch Đầu Hy Thiên, tức là rất là trung thủy. Cho nên ngài Dược Sơn tự nhận mình là đệ tử của hai bậc tác gia, thứ nhất là Thạch Đầu Hy Thiên, thứ hai là Mã Tổ Đạo Nhất. Ngộ thì ngộ ở cái chỗ Mã Tổ, nhưng mà ngộ là ngộ ngược lại cái chỗ của Thạch Đầu. Mà khi ngộ rồi thì nhớ như thế này, ngộ rồi thì tất cả đều thông hết à. Mới thấy được cái cơ duyên của thầy mình là siêu xuất. Thì khi mà ngài Đại Huệ Tông Cảo ngài nhắc lại cái giai thoại này thì ngài Diệu Tổng hốt nhiên đốn triệt, không như đốn triệt nhận được cái chỗ yếu lý thông qua cái câu chuyện của ngài Dược Sơn Duy Nghiệm, mà là ngài Diệu Tổng, tức là sư ni Diệu Tổng nhận được. Đây cũng là một vị trí tuệ thiện xảo nhanh nhẹn, chứ chúng ta nghe xong rồi chúng ta ngộ độc. Mình là sao nó trớt lết kì, mình học hoài nó cũng trớt lết à, không có cái đặc biệt vậy đó. Học thì cũng vui vẻ vậy, cũng chịu học, nhưng mà rồi cũng y vậy à, sao kỳ vậy. Rồi khi mình cũng tức cái mình á, tu hành nó cứ là trầm trời trầm trật vậy đó. Tức là mình cứ cho rằng là mình hiền lành, không gây gỗ gì ai, tụng kinh ngồi thiền hoặc làm Phật sự là được, không có được, không có dính gì hết à, chưa được. Nó phải là sao, da mỏng da dày rớt sạch sẽ, tức là cái chấp sâu, chấp cạn, chấp thô, chấp tế, không còn cái chấp nào hết. ngã và ngã sở không còn cái gì hết, thì nó mới là an ổn, mới là bày lộ lộ, mới là lăn trùng trục. Nó là những cái từ chuyên môn của nhà thiền á, tịnh khỏa khỏa. Nên là cái quá trình mà quan trọng của chúng ta là cái buông bỏ. Cái buông bỏ là cái buông bỏ trên cái hình tướng, chứ cái bản thể nó đâu có gì mà buông hay không buông. Mà chúng ta có một cái sai lầm là như này, là chúng ta luôn có cái tâm niệm là tìm bản thể. Nói về hành giả tu thiền á, hành giả là chuyên môn á, còn quý vị mà tu kiểu tu cho vui á, tu đến chùa cho vui thì không có vấn đề này. Cứ tới chùa tu cho bớt khổ thôi thì cái nó còn xa xôi lắm. Mà người mà muốn truy tìm cái bản thể lại là một cái dòng lẩn quẩn. Tôi rất là tâm đắc cái ví dụ này, tâm đắc lắm. Và cái ví dụ bột bánh mà nặng thành hình con này con kia đó. Khi mà cái bột mà nó nặng thành con này con kia đó, thì cái hình con này con kia nó thuộc về tướng, mà cái chất bột thì nó thuộc về tánh. Bây giờ mình nói là mình trên cái tướng này, mình bỏ cái tướng này mà mình đi tìm cái tánh bột, thì quý vị thấy có lý hay không có lý? Mà ngay cái tướng đó, nó có tánh không? Thì nó đâu có lìa cái tánh. Nếu không có tánh làm sao ra cái tướng? Nếu không có cái bản tâm thì làm sao có cái thân mình? Cái thân mình nó có, nó cũng từ trên cái tánh. Mà do mình mê tướng mình quên tánh. Nói nó rõ ràng là như vậy. Bây giờ ngay cái tướng này của mình, chỉ cần đừng lầm, đừng mê cái tướng này nó là thật, mà chỉ biết rằng mình có cái tánh giác, nó không phải là cái hình tướng sanh diệt, thì xong, vậy thôi. Nhưng mà biết biết chứ vẫn chắc. Cái khó của chúng ta là vẫn kẹt cái tướng. Chứ còn đừng có khởi cái niệm đi tìm cái tánh. Cái tánh nó rồi, cái tánh đây nè, đang dùng cũng như cái ngay cục bột đó, cho dù nó là hình con gì thì nó vẫn là cái cục bột. Sao mà nói là bỏ cái, có khi nào cái con gì á của cái cục bột đó nó nói với nó là bây giờ mình bỏ cái tướng này của mình đi tìm cái cục bột là mình thấy nó mê rồi. Thì cũng y vậy, nếu mà chúng ta bỏ cái tướng nam tướng nữ, bỏ cái thân mà nghiệp chướng này để con tìm lại cái bản thể của con là mê rồi, là lầm rồi. Chỉ cần là đừng có chấp có mình nè, có nhà nè, có gia đình nè, có danh vọng nè, có sự nghiệp nè, có tiền cũng đừng có chấp mấy cái đó là thiệt. Chỉ biết rằng đây là một cái tướng duyên hợp giả có rồi à, thì tất cả cái cuộc sống đều là duyên hợp giả có, tâm luôn biết rõ như thế mà không dao động. Là nhận ra được cái gì? Là ngay tướng mà nhận ra, mà nhận ra tánh là xong, xong là xong trên cái bản đồ, xong trên cái bản đồ. Rồi bây giờ phải thực sự là đi tới đó, là phải buông cái gì? Buông cái sự chấp của chúng ta, gọi là cái tư hoặc nó thành sự rồi. Còn cái kiến hoặc chỉ là cái mê lý thôi. Cái mê lý đó là cứ cho là thân này là thật, cảnh này là thật, tâm này là thật. Bây giờ mình không có mê như vậy nữa, gọi là không có còn mê lý. Nhưng mà trên cái sự chấp đó, thì còn mê không? Dạ con. Đói khát bức xúc, nóng lạnh bức xúc, thuận nghịch bức xúc, đây là cái mê sự, nó thành sự rồi. Cho nên nói thân không thật, nhưng mà chị mà ăn hiếp em thì không được. Nói thân không thật mà lợi hòa không đồng quân thì không được. Sao mà chia cổ 3 kg gạo còn chia tôi có 2,5 kg, không được. Mấy cái này nó thuộc về sự chắc. Cho nên cái quá trình của chúng ta là buông cái này. Cho nên nãy mình có nói với đại chúng là bây giờ phải buông. Buông nhưng mà phải hiểu buông là buông cái gì? Buông cái kiến chấp thôi, chứ không có buông cái thân tâm gì mà ở trong này, vì nó không có cái gì thiệt hết á. Nhưng mà đừng lầm là được, đừng có mê nó. Nói thì nói banh bách vậy mà mê vẫn là mê. Nó ăn sâu cho nên mới nói mấy vô số kiếp là vậy đó. Tại vì nó không có ra khỏi cái sâu xa đó. Dạy hoài mà mình cũng mê. Nhiều khi là mình không có mê cái thô, nhưng mình sẽ mê cái gì? Mê cái té, mê cái té. Mê tu, mê được yên tĩnh rồi ngồi thiền, rồi mà ngồi lâu là mê,
tay ở trong cái đỉnh đó, thì cái đó cũng là mê.
Mà chưa đâu, mình chưa được cái mê mà ngồi say trong đỉnh đâu, mô Phật. Nửa tiếng hồ mà còn thấy mệt để ở đó mà mê mà ở trong say ở trong cái định, chưa có được cái đó. Tuy nhiên mà cái đó cũng phải là cái cứu cánh nha. Không phải nói rồi mình tính là cái người ngồi thiền mà tính tiếng mà được là xong. Thế nên trong cái tứ quả thanh văn đó là cái phần mà tôi chưa có gọi là cao đó, mà Phật đã nói rồi. Cái thiền định đó nó chỉ đi tới cái là cái phước báo là cái định thôi, chứ còn cái trí tuệ đó, cho nên là cái tứ thiền á nó không có giải quyết được, nó không giải quyết được vấn đề giác ngộ giải thoát, không giải quyết được vấn đề sanh tử, mà cái tứ quả a la hán đó nó mới giải quyết được. Cái tứ thiền á là cái thiền định, từ cái sơ thiền đi tới tứ thiền là tới xả niệm thanh tịnh địa đó, thì cái nó đi sâu trong định, có phước báo nhưng mà chưa có giải quyết sanh tử. Chừng nào mà chứng A-la-hán á, chứng A-la-hán dứt sạch phiền não đó, nó mới chấm dứt được mầm sanh tử. Mà chứng A-la-hán là phải sao? Dứt tư hoặc. Nói mấy này Phật tử nghe mệt mỏi. Dứt tư hoặc là gì? Thôi tôi nói gọn là chừng nào không còn một miếng phiền não, da dày da mỏng rất sạch sẽ là mới giải quyết được vấn đề sanh tử. Mà cái vấn đề mà dứt hết phiền não đó là không phải là ở trong cái giờ khác nào, nó là giờ nào cũng phải dứt sạch hết, giờ nào cũng phải siêng tu. Cho nên trong Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ Huệ Năng, Ngài nói là na dạ đại định. Đại định là sao? Là định trong 24, tức là lúc nào cũng ở cái chỗ trí tuệ, mà cái chỗ đó là định huệ đồng đẳng. Định là thể của tuệ, tuệ là dụng của định, nó không lìa nhau. Nó cũng giống như cái cục bột chứ là cái hình cái cong gì á, nó không lìa nhau. Chúng ta cũng như vậy đó, chúng ta đang ở cái chỗ tánh chân thật nhưng mà chúng ta mê bản tâm, cho nên chạy theo vọng cảnh, vọng thân, vọng tâm, chạy theo ba cái vọng luôn. Giờ nào mà chúng ta xả được vọng tâm, xả được vọng cảnh và làm chủ được cái vọng thân này thì là chúng ta xong, chứ không có chạy tìm gì hết. Thế giờ để chúng có nhận được cái yếu lý chỗ này, không chạy tìm cái gì hết, chỉ đừng có kẹt mấy cái giọng này là được rồi. Mà mấy cái giọng này nó nằm ở chỗ nào, nó y cứ trên cái nào mà nó có, nó y cứ từ cái bản tâm chân thật nó có, chứ nó không có lìa bản tâm. Cũng như cái hình cái con gì thì con, nhưng mà nó cũng từ cục bột mà nắng ra. Thì mình là cái loài chúng sanh gì thì loài, loài trời, loài người, loài nam, loài nữ, loài gì thì loài, nó cũng phải từ cái bản tánh đó mà nó có. Cho nên giờ đừng có dòm ngó trên cái bản tánh, đừng có y cứ trên bản tánh, buông bỏ hết các cái tập khí. Tôi không phải là y cứ trên bản tánh, tôi nói đừng có y cứ trên tướng, trên cái hình tướng, đừng có y cứ trên tập nghiệp, đừng có đặt vấn đề gì hết. Khởi niệm ra là biết cái này là tư hoặc, cái này là cái sự sai lầm. Ở trong nhà Phật cái từ chuyên môn đó là sự, chữ tư hoặc là chấp sự, còn cái chữ kiến hoặc là chấp lý. Quý vị tập làm quen, nhất là chư ni quý cô, chúng ta là tu sĩ phải có mấy cái từ chuyên môn nói cho nó đúng, để khi mà mình học Phật mình biết đó, mình biết cái tên đó là mình gọi cho nó trúng. Tôi lặp lại, cái mê lý gọi là kiến hoặc, còn cái mê sự đó gọi là tư hoặc, tức là chấp sự. Sự là nó thành ra hành động, nó thành ra sự việc rồi. Ví dụ như mỗi sáng thức dậy là phải đi xúc miệng rửa mặt, đây là gì? Là sự. Còn mình đọc trong sách mà ta khuyên mỗi sáng thức dậy phải rửa mặt, đó là lý. Bây giờ mở cái bản kinh ra học như vậy thì thuộc về cái gì? Mở bản kinh ra học như vậy là thuộc về gì? Lý. Nhưng mà trong tâm vui buồn hay là thanh tịnh hay là yên ổn hay gì là thuộc về sự. Cái nào nó khó? Cái sự nó khó đó. Bây giờ đâu cần giải thích, mình tu tới bây giờ mình thấy mình vẫn còn kẹt gì đấy, mình kẹt sự. Lý thì có người kẹt, có người hết kẹt rồi. Lý thì dễ rồi, cho nên thiền sư không chịu nói nhiều, nói nhiều sợ mình kẹt gì, kẹt sự. Nói ít thôi, nói ít để cho mình thấu được. Vậy mà Ngài Nhật Sơn, Ngài mới nói con ở chỗ đó như là con mũi mà ghim vô trong sắt hết dính rồi. Thì khi mà nghe tới mấy chỗ này thì Ngài Diệu Tống, Ngài có chỗ vào, Ngài có chỗ vào
Một hôm đó khi mà có dịp ngài Tông Cảo ngài kể chuyện thì Diệu Tống mới thưa là Diệu Tống từng thấy quách tượng chú giải sách của Trang Tử, nhưng bậc thích giả cho Trang Tử chú giải quách tượng. À, Tông Cảo nghe xong lấy làm lạ là biết ở trong cái lời nói này nó có cái chỗ nhận ra, cho nên bèn cử cái thoại đầu, thêm một thoại đầu nữa là thoại đầu người đàn bà và Nham Đầu. Ngài Nham Đầu á, ngài Nham Đầu Toàn Phát là vừa sư huynh mà là vừa là thầy của ngài Tiếp Phong á. Tức là Nham Đầu và Tiếp Phong là đệ tử của Đức Sơn. Mà cái lực dụng của cái nội tại của ngài Nham Đầu rất là mạnh mẽ, cho nên hai anh em mà đi du phương, đi học đạo tới Ngao Sơn gặp trời trở tuyết, thì ngài Tiếp Phong ngài ngồi thiền suốt ngày, ngồi tại vì ngài chưa có xong, ngài ngồi thiền trong khi ngài Nham Đầu ngồi ngủ. Ngài Tiếp Phong thấy Nhâm Đầu ngủ hoài, ngài Tiếp Phong mới lợi khiều thức dậy sư huynh, sao mà ngủ hoài vậy, người ta đây học đạo người ta xong trơn rồi, cả hai anh em mình chưa rồi mà sư huynh cứ ngủ hoài. Cái ngài Nhâm Đầu ngày mới nạt, ngài nói ngủ đi ngủ đi, ông ngồi hoài đó ông chán thành cốc á, không có thành cái gì đâu. Dạ ông chừng đi tới Đức mà nghe này thích lắm. Ngài Tiếp Phong mới nói là không được, tôi chưa có yên, tôi thật sự chưa có yên, không có thể ngủ được. Ngài Nhâm Đầu mới nói là ông nếu mà thật sự như vậy đó thì thôi, có cái gì nói ra đi. À, ta là sẽ mỗi mỗi ta sẽ sao, ta sẽ giống như là chỉ cho đó. Thì sau đó thì cái câu chuyện đó nó cũng hơi dài, bây giờ tôi nói tắt qua cho hết giờ rồi. Thì ngài Tiếp Phong nói hết cái chỗ nhận từ thiền hữu tri thức này qua cái chỗ nhận thiền hữu tri thức kia. Ngài Nham Đầu nói ông mà cứ như vậy đó, tức là cứ ở trên thiền hữu tri thức mà tìm kiếm mà nương tựa đó thì không bao giờ xong. Ông sau này muốn cùng ta che trời che đất đi thì phải mỗi mỗi từ trong hông ngực mà lưu xuất. Ngay câu nói này ngài Tiếp Phong ngộ đạo, cho nên Nham Đầu rất là nổi tiếng. Nhưng mà trong cái cuộc đời của ngài Nham Đầu thì hoạn nạn vô cùng. Sau ngài bị nạn, nạn là nạn của thời cuộc á, của chính sự á. Ở Trung Quốc sao mình đọc mình thấy tiểu sử của chư tổ kham khổ và bị nạn liên miên, của ngài bị lột y liên miên, nở ra ở bên đó nó không biết cái chuyện gì, nhưng mà mình thấy là các thiền sư cũng gặp nhiều khó khăn trong đời sống tu hành. Cái ngày mà gặp khó khăn á, thì ngài mới làm ẩn thân là một người lái đò đưa khách sang sông. Có một cái bến đò ở đó ngài cứ lái đò. Bữa đó có một người phụ nữ bế một đứa con nhỏ đi tới, mà cái chỗ của ngài thì ngài treo cái bảng, ngài treo cái bảng khi nào mà ai mà tới đó muốn đi qua sông thì gõ cái bảng đó, gõ cái bảng đó là ngài sẽ hỏi ai đi tới bến nào, thì người bên đây sẽ trả lời đi bến nào thì ngài đến đó để ngài đưa đeo qua đúng cái chỗ mà họ muốn đến. Thì bữa đó cô này cũng lại cô gõ, cô ẵm đứa con. Đây là tôi không biết là có không, nhưng mà ngài Tông Cảo đưa ra cái giai thoại này, đưa ra giai thoại Nham Đầu với lại ngài nhau với ba người đàn bà đó để hỏi, thì bà mới gõ bảng và ngài Nham Đầu hỏi ai, bà mới nói là tôi. Đây cái kiểu mà tôi đó là cái kiểu cũng là hơi lạ thường. Cái ngài Nham Đầu mới chèo tới. Thì chèo tới bà mới nói tôi có 6 đứa con, 6 đứa trước nó vô duyên mất hết rồi, giờ còn có đứa thứ 7 này. Nói xong có ba liền đứa nhỏ xuống. Vậy thì phải làm sao? Hỏi Diệu Tống. Đưa cái giai thoại đó ra. Lúc đó thì Nham Đầu phải làm sao? Bà nói vậy đó, bà nói tôi có 6 đứa trước nó vô duyên, giờ còn có đứa này. Nói xong cái liền đứa đó xuống sông. Bây giờ Nham Đầu phải làm sao? Quý vị đừng có theo cái câu chuyện đó mà suy nghĩ nha, kệ bà. Bà muốn làm gì bà làm. Mà đứa nhỏ đó rớt đâu cũng không dính gì mình. Cho nên là Diệu Tống mới dùng bài kệ này đáp nè. Nhất Diệp Thiên, tôi không đọc chữ Nho, đọc chữ Nho quý vị cũng không hiểu. Đọc qua chữ Việt. Một chiếc thuyền con thả bể khơi, đưa chèo múa nhịp khúc nhạc trời. Núi mây trăng nước đều quăng hết, hồ điệp trang chu giấc mộng đời. Giấc mộng là mất do mộng dài, nhưng mà muốn dịch cho ăn với chữ trời á thì là giấc mộng đời. Đọc cái bài này rồi là Tông Cảo biết là tay này không vừa, cho nên là Tông Cảo muốn kích phát sư đến chỗ cao xa hơn nữa, cho nên làm thinh không để ý tới. Mặc dầu bài thơ này đã nói lên cái chỗ thâm chứng của Diệu Tống. Một chiếc thuyền con thả bể khơi, thân mình cũng như một chiếc thuyền giữa bể khơi, nhưng mà chiếc thuyền mình nó không phải là giống như chiếc thuyền của cái gì chương đó, gì Hoàng Chương đó, thuyền ai xuôi gió ai ngược gió đó, ngẫm lại cùng trong bể khổ thôi không. Cái chiếc thuyền này ta ngon lắm, đưa chèo múa nhịp khúc nhạc trời. Chiếc thuyền mà ta thả trong bể khơi, nhưng mà người ta sao ta múa nhịp, ta thổi cái khúc nhạc trời, núi mây trăng nước đều quăng hết. Là cái chỗ của bà là sao? Núi mây trăng nước đều quăng hết. Hồ điệp trang chu giấc mộng dài. Hồ điệp trang chu là như thế này, trang chu là trang tử. Ông là một bậc thầy của đạo giáo rất là nổi tiếng về thuyết vô vi. Thì một hôm đó ông nằm chiêm bao, ông thấy mình hóa thành bướm, rất là vui vẻ, sống đời bướm rất là vui vẻ. Bỗng nhiên cái ông tỉnh giấc. Ông tỉnh giấc thì ông thấy mình không phải là bướm mà là chu. Nhưng mà lúc đó ông lại hồ nghi, không biết là bây giờ là bướm quá chu hay là chu quá bướm. Đó. Cũng đừng hỏi nha, hỏi thôi con đừng suy nghĩ, ông có khóa gì kể ông. Học thiền là phải như vậy. Cho nên bà đây bà nói sao? Hồ điệp trang chu giấc mộng dài, đó là giữa cái hư thật, giữa cái mê ngộ đó, kệ nó, miễn là ta sao? Miễn là ta chỉ ở đây với ta. Tiếc là hết giờ thôi nghỉ. Xin mời chư đại diện chư ni lên nhận phần tiền của Phật tử cúng dường, tiền xe. Xin cung thỉnh đại chúng hồi hướng.
Chúng